hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 98. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm những sự lạ lùng. Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài và lộ ra sự công chính Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Israel. Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ca ngợi. Hãy dùng đờn cầm và giọng ca mà hát ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt vua, tức là Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và muôn vật ở trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên. Nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công chính mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân.
Rừng hoa tươi chào đón mùa xuân, trời xanh chim hót rộn vang, lòng nhân thế vang điệu ca nhịp nhàng, hay đang than khóc như mùa đông cùng hát hát mừng Chúa xuân. Quên đi ngày tháng u buồn, mùa xuân đến đây trong lòng ta. Ngày qua xuân đến rồi xuân lại đi, hàng cây soi bóng hạ xa, tươi thắm trong màu nắng vàng, về đưa cao tiếng vọng xa, nhìn ánh nắng tràn lan khắp nơi, nhắc ta uy quyền Chúa muôn đời. Thái dương cho trần gian, đời ta đôi lúc qua giá băng, Chúa đang kêu gọi mỗi tâm hồn bền tâm bước đi trong niềm tin, bền tâm bước đi trong niềm tin.
Thưa quý thính giả, tới đây là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu lá thư thứ hai của sứ đồ Phaolô gửi cho Timôthê. Đây là bài thứ 9 với đề tài là Phẩm giá của người phục vụ Chúa. Căn cứ trong thư Timôthê thứ hai chương 2 từ câu 20 đến 26. Xin đọc các câu này. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ cho mình khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Hãy cử những lời bàn luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sinh ra điều tranh cạnh mà thôi. Và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Trong các câu kinh thánh này, ta sẽ nghiên cứu về các điểm sau đây. Thứ nhất là phương pháp sống và phục vụ Chúa trong hội thánh. Thứ hai là phương pháp sống đạo của thanh niên. Và thứ ba là phương pháp đối đầu với những nan đề do kẻ chống nghịch gây ra. Trước tiên ta nói về phương pháp sống và phục vụ Chúa trong hội thánh. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Thật tin đọc câu này, nhiều người cho rằng Phao-lô ví sánh những người trong hội thánh như những chiếc bình khác nhau. Tất cả đều phải giữ mình cho xứng đáng, được phục vụ trong tư cách của mình. Thật ra câu này có hai lời khuyên khác nhau. Lời khuyên thứ nhất là trong một nhà lớn, không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Ta phải để ý đến hai chữ sang và hèn ở đây. Dùng vào việc sang có nghĩa là được tôn trọng. Dùng vào việc hèn có nghĩa là không được tôn trọng. Trong xã hội cũng như trong hội thánh, có nhiều hạng người, có những người thánh thiện, hiền lành, lại có những người nham hiểm, độc ác. Phao-lô đã kể tên hai người trong câu 17, Hymene và Philet là hai người như vậy. Đây là những người làm các hành động không đáng khen ngợi, cần phải tránh xa. Phương pháp phục vụ Chúa trong hội thánh là phải đề phòng những phần tử gieo rắc chia rẽ và làm hại tình thân trong Chúa. Những người ấy có những hành động không đáng ca ngợi, nên không nên kết hợp với họ, e rằng chính ta bị hại lây. Lời khuyên thứ hai là, vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Câu này có ba phần. Giữ mình cho khỏi ô uế thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh. Đây không những là phải giữ cho bình của mình được tinh sạch, nhưng còn là tránh xa những phần tử làm các điều tai hại cho hội thánh. Cái bình quý trọng thánh khiết là tiêu chuẩn của người phục vụ Chúa. Chúa là đấng thánh khiết, nên Ngài không thể sử dụng những con người có tội hay làm những điều xấu xa, tàn hại. Cái bình quý trọng thì mới dùng vào việc quý trọng được. Phần thứ hai, có ích cho chủ. Câu này có nghĩa là, mặt khác, ta cần trau dồi khả năng để trở nên hữu dụng cho Chúa. Đó là điều quan trọng, không nên bỏ thì giờ đào sâu vào những chuyện chỉ gây tai hại. Phần thứ ba, sẵn sàng cho mọi việc lành. Việc lành đây không phải chỉ là những việc mang tính chất từ thiện, nhưng bao gồm mọi cơ hội đem lợi ích về cho Chúa và cho người khác. Người phục vụ Chúa cần chuẩn bị sẵn sàng và luôn luôn tình nguyện làm công việc của Chúa dành cho mình. Đây không những áp dụng cho người truyền đạo, nhưng còn cho mọi người trong hội thánh nữa. Ai cũng cần sống thánh thiện, tốt lành, tránh xa mọi thói xấu, luôn luôn học tập trau dồi để sẵn sàng ứng phó cho mọi công tác phục vụ Chúa và đồng bào. Phần thứ hai là phương pháp sống đạo của thanh niên. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch mà kêu cầu Chúa. Đây không phải là lời khuyên về chuyện vô luân về tình dục nam nữ, và dĩ nhiên là người tin Chúa tất phải tránh. Nhưng trong bối cảnh của đoạn Kinh Thánh, tình dục trai trẻ đây là tính nóng nảy mà Phaolô liệt kê ra sau đó, như là biện luận điên dại trái lẽ, tranh cạnh, vân vân. Thanh niên thường nóng tính và phản ứng rất nhanh, nhưng người phục vụ Chúa cần chú trọng vào các nguyên tắc thánh thiện, công bình, đức tin, thương yêu, hòa thuận và kết thân với những người tín hữu chân chính, những ai ưa thích cầu nguyện. Phương pháp sống đạo này rất quan trọng vì tạo cho ta kiên nhẫn, biết quan sát và quyết định khôn ngoan, cũng như góp phần tạo hòa khí trong hội thánh. Phần thứ ba là phương pháp đối đầu với những nan đề do kẻ chống nghịch gây ra. Nan đề là chuyện ở đâu cũng có. Hơn thế nữa, trong một cộng đoàn, ít khi người ta đồng ý 100%, và luôn luôn có những phần tử ưa thích chống đối. Trong các câu này, Phaolô dạy, hãy cử những lời bàn luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sinh ra điều tranh cạnh mà thôi. Và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý đó. Đặc tính của các thành phần phản chống trong hội thánh là bàn luận điên dại và trái lẽ, chống trả, đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý đó. Nhưng đặc tính này không cần giải thích nhiều, vì thường có mặt trong bất cứ cộng đoàn nào. Nhưng điểm chủ yếu là họ đã nằm trong bàn tay sử dụng của ma quỷ. Đây không phải khuyến dục ta hãy gặp ai không đồng ý với mình, là gán ép cho là do ma quỷ xui dục hay là tay sai của ma quỷ. Nhưng người tin Chúa cần phân tích vấn đề cho rõ trước khi kết luận. Những ý kiến chống đối nhưng xây dựng bao giờ cũng khác với những biện luận điên dại, trái lẽ, nghĩa là sai nguyên tắc và chỉ đưa đến tranh cãi và bất hòa. Phaolô dạy là hãy cự. Chữ cự trong nguyên văn nghĩa là từ chối, không tham gia vào, gạt bỏ đi, chứ không có nghĩa là chống cự lại. Thái độ được xác định rõ trong câu 24, và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật. Như thế không phải là chống cự, nhưng phải gạt sang một bên, đừng quan tâm đến, mà cần lấy đức độ đối xử, tức là dạy bảo với thái độ nhịn nhục, dùng lời mềm mỏng mà sửa dạy với mục đích đưa họ trở về với chân lý, với Chúa. Tóm lại, khi gặp khó khăn vì những thành phần phá hoại trong hội thánh, người tin Chúa cần cầu nguyện, học tập thái độ khiêm nhường, mềm mỏng, với thiện chí đưa các thành phần ấy đến chỗ hoàn thiện và trở về với Chúa, chứ không đạp đổ, làm cho họ ra ngoài hội thánh. Nhưng phần cuối cùng của đoạn văn này đáng cho ta quan tâm, đó là mục đích của việc giáo huấn các thành phần chống trả phá hoại là cho họ thấy được cơ mưu của ma quỷ và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đây bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Cho đến khi nào ta cho người phá hoại biết được rõ ma quỷ hành động như thế nào qua hành vi của họ, thì lúc ấy mới mong thành phần ấy ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên không dễ gì khi ta nói với một người rằng người ấy là tay sai của ma quỷ. Chính vì vậy mà Phao-lô dạy là phải khiêm nhường, mềm mỏng với thái độ xây dựng. Dĩ nhiên trong mọi việc đối xử này, ta phải nhờ Thánh Linh hướng dẫn và hoàn toàn đầu phục ý muốn của Chúa. Trên đây là một số phân tích về lời dạy của các câu kinh thánh này. Xin Chúa hướng dẫn mỗi chúng ta để được hữu ích trong hội thánh của Chúa, nhưng đồng thời biết cảnh giác đối với những thành phần xấu xa gây hư hỏng trong hội thánh, cũng như biết cách đối xử sao cho họ ăn năn hối lỗi và ra khỏi mạng lưới xảo quyệt của ma quỷ.
This
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.